câu chuyện ông vua Trường Thọ và ông vua Phạm Ma, con Trường Sanh này. Câu chuyện cái gia đình ấy, câu chuyện xảy ra làm sao? Sau khi kể câu chuyện này, Đức Phật kết luận thế nào? Trả nghĩa cho thầy cái câu: vua quan chuyên nghiệp kiếm cung mà còn hành ân huệ khen nhẫn nhục. Kiếm cung là những binh khí để giết nhau, mà chuyên cái nghề này là chuyên cái nghề đánh nhau à, cứ anh nào mạnh giết được anh kia hay là hàng phục được anh kia ấy thế là nhất. Chỉ cần lấy cái sức mạnh, cái người nào có cái sức mạnh, thế mà là người ta vẫn thường nói được thì làm vua mà thua thì làm giặc. Đấy, cũng vẫn cái người ấy, nhưng hễ có sức mạnh mà hàng phục được cái người kia, đấy, đánh được người kia, thế thì gọi là ông vua, là gọi là quý lắm, là sang lắm. À, còn nếu mà không có sức mạnh đánh được người kia, thua, thế là liền bị cả dân chúng gọi là cái người là giặc. Việt Nam mình có cái câu được làm vua, thua làm giặc. Chúng vẫn nghe câu ấy chứ gì? Không biết là thế thì không phải người Việt Nam rồi. Không biết nói tiếng Việt Nam. Đó. Thế cho nên cái nghiệp, gọi cái nghiệp kiếm cung là cái nghiệp chuyên đi đánh nhau. À, đấy. Thế cái người nào được thì là làm vua, nghĩa là được làm, thế mà đánh được thế thì là làm vua cai trị cả nước, đấy là cả nước người ta quy phục cái gì là đúng là phải cả. Thế còn hễ thua ấy, thì gọi là giặc, thì cả nước người ta khinh bỉ, ta gọi là giặc. Thế đấy, cái nghiệp nó như thế. Thế vì vậy cho nên trong cái nghiệp này ấy, chỉ có cần là tranh nhau cái tài, thế ai tài giỏi thắng được thế là nhất, chứ không cần đạo đức luân lý gì cả. Trong cái nghề vua quan là như thế ấy. Thế mà bây giờ ở trong cái câu chuyện này, người ta lại hành ân huệ khen nhẫn nhục. Hành ân huệ ở chỗ nào? Rồi con biết chuyện rồi, bây giờ con chỉ cái chỗ mấy cái ông vua, mấy ông quan này lại hành ân huệ ở chỗ nào. Trong cái câu chuyện này có chỗ nào là hành ân huệ? Trước hết cái ông Trường Thọ trước khi mất mạng mà còn dặn lại con làm sao đừng giết lại người ta, thì như thế có phải là cái tâm tha thứ không? À, đấy là ông Trường Thọ. Thế rồi đến khi ông Trường Sanh, đáng lẽ thì cầm lúc bây giờ cầm cái gương chỉ việc chém một cái là ông vua chết ở trong rừng vắng vẻ. Thế mà người ta lại không chém, ông lại còn đánh thức vua dậy, ông ấy kể hết sự tình. Đó. Thế như vậy đáng lẽ là giết mà không giết, như vậy có gọi là hành ân huệ không? Tha thứ. Đấy. Thế mà rồi về sau khi vua Trường Sanh nghe cái câu chuyện như thế rồi đó, mà cảm ơn Trường Sanh đã tha mạng cho mình, đấy là cái ông vua này, chứ không như người ta trở về lấy cái oai quyền làm vua mà giết cái ông Trường Sanh đi cho nó xong. Thế nhưng mà đằng này không thế, ông vua lại biết cảm ơn rồi trả lại nước cho Trường Sanh, là thành ra hai nước từ đấy không có cái chuyện thù oán nhau nữa. Thế như vậy cái việc làm của ông vua ấy thực ra cũng đáng khen, phải không? Bởi vì nếu mà không ấy thì ông lặng lặng, ông ấy về triều, ông ấy khôi phục được quyền hành của ông làm vua, thì ông ấy hô một tiếng là anh Trường Sanh là bị dân nó đem nó chém luôn. Thế nhưng mà người ta đây trong những các người ở trong cái câu chuyện này đều là những người biết hành ân huệ. Đấy. Mà sao, thì ở chỗ nào biết khen nhẫn nhục? Vua cảm động khen Trường Thọ là thánh nhân. Đã. Có phải là người ta khen cái nhẫn nhục là bậc thánh, khen trường thọ là thánh nhân. Mà lời khen này có đúng không? Rất là đúng. Bởi vì vua trường thọ mất mạng mà còn đoái lại dặn con đừng có báo thù, thì thật là bậc thánh nhân. Thế mà cái ông vua kia biết khen một cái câu như vậy đã. Thế ấy, những người người ta chuyên cái nghề để tranh cái phải trái, cái hơn thua ấy, vậy mà người ta còn hành ân huệ, khen nhẫn nhục. Các ông vua này cứ hơi một tí trái ý là lấy gươm rút gươm chém cổ người ta như không à. Thế mà người ta lại biết khen ân huệ, biết hành ân huệ, khen nhẫn nhục để cướp nước giết cha mà còn tha thứ hòa giải được. Cái chỗ đó, cái câu chuyện này, người nào bị cướp nước giết cha ở đấy mà về sau ông ấy có hòa giải được không? Đó, về sau cái ông phạm ma trả lại nước mà rồi thôi hòa giải, vâng lời ông bố dặn lại đừng có báo thù. Chẳng những không báo thù mà lại còn gỡ được hết những cái tâm sân giận, cởi mở để đi đến cái hòa giải được. Đấy. Con nói tiếp, huống chi cái chữ huống chi đây là nói cái gì? Theo đáng lẽ thì phải làm gì? Những người kiếm cung mà người ta lại hóa ra hay như vậy, rồi bây giờ tỳ kheo thì đáng lẽ phải sao? Nếu mà chưa từ bi được thì cũng phải hòa ấm. Cái bổn phận của tỳ kheo là chữ hòa ấy, vậy mà bây giờ lại đả kích nhau. Không có binh khí thì dùng lời nói làm binh khí để đả kích nhau. Nghĩa là thế nào? Tức là đánh nhau. Đả là đánh, kích là kích thích, đâm à. Thế là dùng cái lời nói làm binh khí để làm cho người kia chịu đau, chịu khổ. Nếu mà không đau về thân xác thì cũng khốn khổ về tinh thần. Thế như thế tức là mình cũng đánh người ta, mình cũng đâm người ta, cũng chém người ta. Mà tỳ kheo thì có làm cái việc đâm chém không? Thế cho nên đây ngài pháp sư ngài mới nói đây là lời Phật kết luận. Đây rút ở trong kinh A Hàm. Đây lời Phật kết lại chúng ta là tỳ kheo là cái bổn phận là phải nhận. Dù người ta đến người ta cưa chân, người ta xẻ thịt mà tâm của ông động thì cũng là thoái rồi. Đấy là bổn phận của tỳ kheo. Dù người ta cưa chân mình, cái tâm vẫn phải bình hòa, không được nổi giận. Huống chi là bây giờ lại đả kích nhau mà bởi vì làm tỳ kheo thì làm gì có binh khí. Thế cho nên dùng lời nói để làm đau khổ, để đâm chém người ta. Không có binh khí thì dùng lời nói, dùng cái miệng lưỡi để đâm chém người ta. Đấy. Như vậy thì có còn gọi là tỳ kheo nữa không? Đấy. Trong khi chính những người ta sống với nghề kiếm cung thì người ta lại hòa được. Mà mình sống và với cái đạo lý hòa âm thì ngược lại bây giờ mình lại tìm cách mình làm đau khổ người khác. Ta nói câu kết, giảng tiếp câu kết. Người xâm, pháp xâm đều không có. Con hãy nói người xâm không có. Thân này nó bằng đất, mai đây nó sẽ tan rã trả về đất. Thì cái sân ấy nó đứng vào đâu? Đấy, nó không có chỗ đứng. Vậy làm sao mà mình lại cứ giựt nó lên? Thế là người sân không có. mà ngay pháp sân cũng không có. Đấy, cứ nhận tập tỉnh ra như thế, đừng dựng cái pháp sân lên, đừng nhận cái sân này là tâm tánh của mình. Thế thế thì sẽ chứng được cái lý bát nhã chân không. Thưa thầy, thế nào là bát nhã chân không? Phàm mà đã nói chân ấy, thì tức là phải có một cái giả nó đối lại. Vậy thế nào là giả không? Thế nào là chân không? Thí dụ như cái thân của con, thế nào là giả không mà đâu là chân không? Nước gió lửa nó tan ra, đâu có ai tìm thấy chỗ nào là cái hữu tuệ đứng đâu đâu. Thật là không có. Chỉ vào cái tay thì nó bằng đất, chỉ vào cái miệng nó cũng bằng đất, cái da nó cũng bằng đất, cái thịt nó cũng là đất, cái xương nó cũng là đất nốt. Chỉ vào chỗ nào để thấy cái hữu tuệ đâu. Thế cho nên nói là hữu tuệ là cái không có. Chỗ này đúng chưa? Nhưng cái không ấy là giả không, chứ không thật này, không phải thật. Bởi vì hữu tuệ nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe. Cái thấy, cái nghe, cái nói, cái làm việc, cái đi học bài, cái người viết, những cái ấy thì cái hư không là nó có làm được không? Vậy cho nên phải có một cái gì thật, phải có một cái gì thật ở đây thì mới biết nói, mới biết làm, mới biết học. Thế đây, cái thật ấy gọi là chân. Cái chân thật này nó không hình không tướng, nhưng nó có thật thể, nó có thật có công dụng, cho nên gọi nó là chân không. Để phân biệt với cái hư không này là cái không giả. Sao thầy bảo cái hư không là không giả nhỉ? Con học Lăng Nghiêm đấy, Phật nói thì sao có hư không? Đấy, mê muội mà thấy ra hư không à, chính là tánh Phật của mình. Nhưng bây giờ mình mê à, cho nên mình thấy là hư không, mình quên, không nhớ đây là chính mình. Cũng như ngay bây giờ ruột gan ở trong người mình cả. Thầy, nếu thầy không nhắc đến chữ ruột, chữ gan, các con có nhớ đến cái ruột gan mình không?
Dạ không.
Chúng ta có cái mê tài tình như thế đấy. Cho đến nỗi trong đầu, trong óc, trong sọ mình, nó có cái gì mình đâu có biết. Hoàn toàn cứ mờ mịt như thế. Thế cho nên mình thấy cái này là hư không. Thì cái, vì thế gọi những cái không này là cái giả, không giả. Còn đến khi mình tu, mình chứng như chư Phật Bồ Tát, nhận được cái chân tâm bản tánh của mình như hư không ở khắp pháp giới, thì khi ấy cái mới gọi là chân không. Tức là cái tánh nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe đây. Đã cái này là nhân. Đường đường
thường trụ nhân, có đường đường thường trụ pháp thân.
Đó, cái pháp thân thường trụ là cái chân không. Còn cái đang biết nói, biết thấy, biết nghe cũng là chân không, nhưng mà còn đang ở cái chỗ gọi là nhân. Thế hiện tại bây giờ đang có cái nhân đây, thế thì biết là cái quả pháp thân của mình ở khắp pháp giới vẫn thường trụ, mà mình mê mình không biết.